Chiến thần bất bại, chương 3831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Cuộc đời tôi chưa bao giờ làm những việc mà tôi phải hối hận. Nữ đế thân là thiên tử trước đây của Hoa Quốc. Vậy thì nên được hưởng đãi ngộ giống như thiên tử bây giờ. Nhà họ Khổng các ông lại dám phái người đến đào mộ bà ấy. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Tiêu Chính Văn, tôi không nể mặt nhà họ Khổng thì ông có thể làm gì chứ? Tiêu Chính Văn bước đến gần Vu Khiêm. Anh giơ chân dẫm vào đầu ông ta rồi ấn thẳng đầu ông ta xuống. Bịch, trán của Vu Khiêm đập mạnh xuống đất, khiến nền kim cương lõm thành một cái hố sâu. Khi Vu Khiêm ngẩng đầu lên lại, máu đã không ngừng chảy xuống dọc hai bên má. Tiêu Chính Văn, cậu dám? Không chờ Vu Khiêm nói hết, Long Hình đã bước tới, ấn đầu Vu Khiêm và đập mạnh xuống mặt đất thêm lần nữa. Bịch bịch bịch, anh ta ấn đầu Vu Khiêm xuống liên tục không dưới 20 lần. Đến nỗi đầu Vu Khiêm be bét máu, nhếch nhác vô cùng. Thượng quan Vô Kỵ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Đến khi ấn đủ 49 lần, Long Hình mới chuyển ánh mắt sang Thượng quan Vô Kỵ. Cậu muốn làm gì? Ông là một tên loạn thần tặc tử. Ngay khi lời nói của Long Hình vừa dứt, anh ta đã nắm lấy đầu của Thượng quan Vô Kỵ và đập mạnh xuống mặt đất. Ngay cả những người đứng xem từ xa cũng hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt này. Hàng ngàn năm nay, ai dám tát vào mặt nhà họ Khổng trước công chúng chứ? Ép người của Bát Hiền từ dập đầu đến vỡ đầu chảy máu. Đây không chỉ là đòi lại công bằng cho nữ đế mà còn thách thức cả nhà họ Khổng. Quả nhiên, giọng nói lạnh như băng kia lại truyền đến. Tiêu Chính Văn, chẳng lẽ cậu không sợ trở thành kẻ thù của cả nhà họ Khổng sao? Là do nhà họ Khổng các ông luôn thách thức sự giới hạn của Tiêu Chính Văn tôi. Tiêu Chính Văn nhìn xuống Vu Khiêm và Thượng quan Vô Kỵ, lạnh lùng nói, vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bạo phát ra khắp Đông Vực. Hiển nhiên là Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn kết thù với nhà họ Khổng. Chỉ có điều, bởi vì Viên Thiên Canh, nhà họ Khổng cuối cùng cũng chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Long Ngao cũng bước tới trước, túm lấy búi tóc của Vu Khiêm, rồi lại đập trán ông ta xuống đất. Cách chương.